Phẩm 18. Tùy hỷ công đức. Cùng cực hiển lợi ích của pháp môn, khiến nhị thừa tâm kiên cố vui nguyện. Di Lặc thỉnh hỏi công đức của người ngẫu nhiên tạm thời tùy hỷ. Công đức tài thí vô cùng, cộng công đức bá thí tiểu pháp cũng vô cùng, mà không bằng công đức tùy hỷ đại pháp của người thứ 50. Chia tòa ngồi cho một người nghe kinh này, cảm quả báo được chỗ ngồi của vua Đế Thích. Phẩm 19. Pháp sư công đức. Chủng tử Phật tánh cần mượn duyên huân, khiến cho tuệ mạng không đoạn, nên pháp sư công đức tối thắng không thể nghĩ bàn. Thân thường cha mẹ sanh ra, do trì kinh được quả báo sáu căn thanh tịnh. Thanh tịnh là không bị chướng ngại. Sáu căn chất thịt, cách ngại chẳng thông, lại hay vướng nhiễm sáu trần. Tri kiến chúng sanh vốn là nhất chân pháp giới. Vô biên sát cảnh, mười đời cổ kim, viên minh tâm thể đâu chẳng động chiếu, tơ hào không sót, cùng mười phương Phật đồng thể không hai. Chỉ do một niệm vô minh vọng động, che chướng diệu minh, cảm kết thành bốn đại ủng trệ, khiến bị lưu ngại. Đến nỗi thấy chẳng vượt sắc, nghe chẳng khỏi thanh, thành tri kiến chúng sanh. Nay người trì kinh đốn ngộ bổn viên chân tâm. Kinh nói, một người phát tâm quy nguyên, mười phương hư không thảy đều tiêu vẫn. Huống chi quốc độ trong hư không, sao chẳng bị chấn liệt? Thế thì trần tiêu giác tịnh, mười phương thế giới viên minh động chiếu. Thanh tịnh nghĩa là sáu căn tiêu phục, tên khác của chữ không. Lại theo Quán Âm nhĩ căn viên thông, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Trên hợp mười phương chư Phật đồng một từ lực, dưới cùng sáu đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Rõ ràng ngay sáu căn thanh tịnh mà được. Thủ Lăng Nghiêm nói, A Na Luật Đà không mắt mà thấy, Rồng Bạc Nan Đà không tai mà nghe, Ca Diếp Viên Minh Liễu Tri chẳng nhân tâm niệm. Đều là nhục thân của cha mẹ sanh ra. Người trì kinh cảm được chư Phật hướng về thuyết pháp. Đây là pháp thân chư Phật ở ngay tánh ta cùng Như Lai hợp. Chư Phật thường nhớ, thủ hộ và nói pháp âm thâm diệu, bởi vì chính ta diệu khế pháp thân. Bốn an lạc hạnh là ban sơ diệu ngộ, tới thọ lượng là cùng cực diệu ngộ, nay sáu căn thanh tịnh là thành công diệu ngộ. Kinh Lăng Nghiêm nói, thức ấm tận như bình lưu ly thanh tịnh, trong có vầng trăng sáng. Ý hiển sáu căn dung thông viên chiếu pháp giới, thế là vĩnh tận quả báo trói buộc. Diệu ngộ khai phát ở ngay nhục thân. Nên biết trì kinh diệu ngộ đầu mối ở chỗ tận phá thức tâm, phân biệt tình vong, nên mỗi mỗi viên minh thanh tịnh thật tướng pháp nhĩ như thế. Thiên Thai Trí Giả Đại Sư diệu ngộ pháp Hoa Tam Muội, thân thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan, đâu chẳng phải là một bằng cớ nhãn căn thanh tịnh sao? Phẩm 20. Thường bất khinh. Đoạn 1. Nói sơ lược công đức trì kinh và tội báo hủy kinh. Đoạn 2. Phật thầy là Oai Âm Vương, muốn diệu trì kinh phải có đại thế lực của nhẫn nhục. Bồ Tát trụ tịch diệt nhẫn, dùng bình đẳng đại bi giáo hóa, chúng sanh nghe tiếng tự cảm phục. Đoạn 3. Hạnh kiên trì, lấy bình đẳng Phật tuệ giáo hóa, gặp nhiều hủy nhục, tuyệt không một niệm chán mỏi. Đây là gương mẫu khuyến tiến đời mạt thế. Giữ pháp ngộ được là khó, đã ngộ mà giữ được lại càng khó. Hoằng truyền kinh trong đời ác là khó trong các khó. Thâm tâm Thế Tôn thầm lo, nên tha thiết đinh ninh căn dặn. Đoạn 4. Thường bất khinh đem Phật tánh khắp thọ ký bốn chúng. Tăng thượng mạng đều chuyển tà tâm thành chánh tính. Thường bất khinh được sáu căn thanh tịnh. Thế là tự lợi lợi tha hai hạnh đầy đủ. Thường bất khinh y theo Phật tánh, khắp quán bốn chúng, lễ bái tán thán, bảo họ rằng nếu xứng hạnh Bồ Tát Đạo sẽ được thành Phật. Đoạn 5. Kinh này chuyên hiển đầy đủ Như Lai Pháp Thân và chủng tử Phật tánh. Y Phật tánh, quán Pháp Thân ở khắp thân đại chúng. Ngộ được như thế là chân trì kinh. Như Lai tự tỏ bày bổn sự tiền thân để làm gương cho đại chúng. Chửi mắng không giận, đánh ném không oán, vẫn cao tiếng thọ ký, nguyện cho người thành Phật. Trong tâm tịch diệt, ngoài hiện tướng an nhẫn, vô ngã không thoái. Bốn chúng xiển đề rốt cuộc khởi tính căn. Nếu không thế thì làm sao giáo hóa bọn cường đạo? Đoạn 6. Bốn chúng sân giận, ngài bất khinh cảm khổ ngàn kiếp địa ngục. Tội hết, trở lại gặp bất khinh giáo hóa thành Phật. Như thế nghe mà không tin, vẫn gieo nhân Phật chủng. Đại chúng trong hội ngày nay, tức là những người ngày xưa bán pháp, vậy thì những người bán hủy đâu không được đại lợi ích. Đoạn 7. Ý Phật thâm sâu vi diệu, nhị thừa không nghe kinh này, tuyệt không có phần thành Phật. Pháp do người hoằng dương, tuệ mạng Phật không đoạn tuyệt, quan trọng là ở người trì kinh. Đời ác, người không khéo trì, thiên hạ sanh bán, chịu tổn hại. Gặp được một người có khả năng trì kinh, phải kính như Phật. Vì nhân tồn chánh cử, người còn thì khuôn phép được nêu cao, chính con người xây dựng khuôn phép. Thường bất khinh chẳng chuyên tụng kinh, chỉ lễ bái bốn chúng, đem chủng tử Phật tánh khắp thọ ký. Năng chuyển tà tâm kia, giáo hóa sự hung bạo kia, khiến sanh chánh tính, gieo nhân thành Phật. Như thế mới xứng bổn hoài Như Lai xuất thế. Quán nghĩa sâu xa, lời nói xảo diệu. Chẳng những 40 năm về trước là phương tiện, mà ngay chính hội Pháp Hoa vẫn là phương tiện, đặc biệt vì việc này. Con đường tiệm tu nhỏ nhiệm thâm sâu đến thế. Chỗ cùng cực ấy đâu phải thường tình xem thấy, đo lường được sao? Người học không lo khế Phật tâm, chỉ dùng văn tự và cái tâm suy nghĩ. Ấy là cô phụ lòng từ thâm sâu của Như Lai. Phẩm 21. Như Lai thần lực. Khai thị đến đây, hiển lý đã cực, diệu ngộ đã viên. Phật đem hết thần lực để ấn chứng. Từ phẩm này trở về trước là nhân tu chân thật để tin hiểu. Tâm nhân đã thật, quyết định sẽ được chân quả. Phẩm chúc lũy, hiển rõ chúng địa dũng mới là những người con có thể nối gia nghiệp. Phẩm chúc lũy không phải là phần kết luận lưu thông kinh Pháp Hoa. Đây mới xong hai phần tính và giải. Năm phẩm sau nói về hạnh tu và chứng quả để trọn vẹn nhập Phật tri kiến, tròn đủ chương trình thuyết Pháp của Như Lai. Thần lực là vô tác diệu lực của Pháp giới. Tất cả chân lông phóng vô lượng quang soi khắp mười phương. Chân lông rất nhỏ, chánh báo. Thế giới quá rộng, y báo. trí quang sung mãn hiển nơi nơi đều là chỗ thuyết pháp. Thích Ca cùng các phân thân phóng quang hiển Phật Phật đạo đồng. Thiệt căn tận cùng thời gian, biến khắp không gian, mười phương ba đời thần lực sung mãn. Vị pháp âm xứng chân pháp giới, chúng sanh nghe rồi được thức tỉnh, đốn phá vô minh. Mười phương tám bộ chúng sanh nhân thần lực nhiếp thọ, khai Phật tri kiến. Nhờ quang minh soi chiếu xa thấy thế giới ta bà, vô lượng phân thân Phật ở khắp hư không, thấy Đức Thích Ca, Đức Đa Bảo cùng vô biên pháp hội. Một ngàn năm về sau, Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa, thấy hội Linh Sơn, tức là thấy cảnh giới này. Thần lực chư Phật tuy rộng lớn, nhưng vẫn chưa nêu hết cái lượng của pháp giới. Kinh này là pháp sở đắc ở đạo tràng, Như Lai đã chứng. Công đức rộng lớn, nên cần phát nguyện đem hết kiên cố lực để thọ trì. Phẩm 22. Chúc lũy. Khai thị hiển lý đã viên, đương cơ ngộ tâm đã triệt, tính giải đã sâu, chân nhân thành Phật đã đủ, vì chỗ tính giải đã trọn vẹn, bổn hoài Như Lai xuất thế đã mãn. Trước khi ủy phó gia nghiệp, Như Lai xoa đỉnh an ủi dụ dẫn, tỏ tâm từ mẫn khiến mừng tin. Ba lần xoa đầu, ba lần tha thiết dặn đi dặn lại. Vô thượng bồ đề là pháp rất khó được. Lịch kiếp cần khổ, khắp tam thiên thế giới, không một chỗ nhỏ bằng hạt cải, không phải là nơi Bồ Tát vì pháp xả thân. Như trưởng giả cần cho con biết những gian nan khi gây dựng sự nghiệp. Phó chúc cho Bồ Tát, chẳng những trì giữ diệu pháp, mà còn phải lưu bố cho tất cả chúng sanh. Vì thế, chúc lũy là việc quan trọng. Dạy các Bồ Tát đời vị lai, phàm có ai tin trí tuệ Phật, phải vì nói kinh này. Với người chưa đủ tính lực, phải đem các pháp khác chỉ dạy dần dần, đi đến tính thọ, khiến được lợi ích vui mừng. Đầu kinh Thu Tử cảm ngộ ân Phật. Cho rằng trần kiếp thân làm giường ngồi, đi khắp tam thiên thế giới, rốt ráo vẫn không thể báo ân Phật. Nay Phật dạy, chỉ cần hoàn tuyên kinh này, tức là biết ơn đền ơn. Khiến phân thân chư Phật trở về bổn độ mà còn lưu giữ đa bảo. Ngộ pháp thân là mới nhận ra thể tánh, cần phải có công phu để sống và sử dụng pháp thân. Người thọ chúc chỉ là người được ấn chứng cái tâm. Muốn chứng thật quả, nhập Phật tri kiến, cốt yếu ở công hạnh nên có phẩm sau.